Thế bây giờ để cho nó không quá khó hiểu thì tôi xin tập trung lại một vài nét. Khi ta nói đến văn hóa sự sống, nhất là văn hóa sự sống toàn diện, thì có thể là anh chị em sẽ bảo là thế Đức Giáo Hoàng nói là các giám mục Á Châu nói là văn hóa sự sống, thì văn hóa sự sống nó là cái gì? Thì để cho dễ hiểu, tôi xin tập trung vào một vài nét thế này. Văn hóa sự sống là một nền văn hóa, trong đó người ta tôn trọng sự sống của con người, vì sự sống là quà tặng của Thiên Chúa. Và do đó, sự sống có một ý nghĩa linh thánh. Chính vì vậy, anh chị em mới hiểu được tại sao mà Giáo hội Công giáo chúng ta không chấp nhận cái chuyện bây giờ khoa học đi lấy cái bào thai để làm vật thí nghiệm, không chấp nhận. Bởi vì cái bào thai đó là sự sống của con người và là quà tặng của Thiên Chúa, mang một giá trị linh thánh, chứ không phải là một đồ vật phàm tục để anh muốn làm cái gì thì anh làm. Không chấp nhận cái chuyện đó. Rồi thì văn hóa sự sống là một nền văn hóa, trong đó người ta biết tôn trọng sự sống con người trong mọi chiều kích. Trong mọi chiều kích có nghĩa là thân xác này, là tâm lý này, là xã hội này, là tâm linh, tinh thần và vĩnh cửu. Mọi chiều kích. Chúng ta đang sống trong một thời đại đó mà người ta chỉ có biết tôn trọng sự sống con người theo cái nghĩa là cái thân xác này, và tìm mọi cách để thỏa mãn cho cái sự sống thân xác này. Nhưng mà đang khi đó sự sống tâm linh thì coi thường. Đang khi đó cái sự sống xã hội thì coi thường. Không được. Đây phải là sự sống trong mọi chiều kích, toàn diện là như vậy. Thế chẳng hạn như chúng ta là người Công giáo, có 10 điều răn Đức Chúa Trời. Cái điều răn thứ 5 đó, chớ giết người. Nếu mà mình hiểu theo nghĩa đen đó, gọi là chớ giết người, thì có ai trong nhà thờ này mà phạm tội giết người không? Không có. Thế chả nhẽ chỉ đến lúc nào mà chúng ta giết người thì mới là phạm tội điều răn thứ 5 à? Chả nhẽ là mình đánh nhau với người ta là hộc máu mồm, hộc máu mũi là vẫn chưa phải là điều răn thứ 5 à? Thế rồi mình không có dùng sức mạnh của thân xác để mà đánh đập ai, nhưng mà mình dùng những cái lời nói điêu ngoa, những lời nói châm chọc mà làm cho người ta phải đau khổ, nhiều khi làm cho người ta phải thất vọng, ảnh hưởng đến cả cuộc sống của người ta và gia đình người ta, thì không phải là điều răn thứ 5 à? Rồi mình tạo những cái cơ hội để mà cám dỗ, để mà giết chết cái sự sống thiêng liêng ở trong linh hồn người ta, thì không phải là phạm điều răn thứ 5 à? Cho nên là ta phải có cái nhìn nó rộng hơn một chút. Văn hóa sự sống ở đây là biết tôn trọng sự sống con người trong mọi chiều kích toàn diện. Rồi tiếp đó, văn hóa sự sống đó là một nền văn hóa biết tôn trọng sự sống toàn diện mà tôi vừa nói đó, từ lúc thụ thai cho đến lúc lìa đời. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà người ta bảo tôi tôn trọng văn hóa, tôi tôn trọng sự sống con người, nhưng mà bao giờ đứa trẻ đó mà nó sinh ra đó thì tôi bắt đầu tôn trọng, còn nó ở trong bụng mẹ đó thì nó chưa phải là người, cho nên tôi muốn nó hủy lúc nào tôi hủy. Hoặc là có người lý luận rằng bao giờ cái bào thai đó mà nó được 3 tháng, nó được 6 tháng thì nó mới là người, còn trước đó thì nó không phải là người, cho nên là tôi có phá, tôi có hủy, tôi có tội, có được không? Quan điểm của Giáo hội Công giáo là phải tôn trọng sự sống con người ngay từ lúc khởi động, ngay từ lúc tượng thai đó. Bởi vì không có lúc khởi đầu đó thì sẽ không có sự sống tiếp nối. Cũng giống như là cách đây 52 năm, nếu cha mẹ tôi phá thai thì ngày hôm nay không có một ông linh mục tên là Nguyễn Văn Thạc đứng đây nói chuyện với anh chị em. Thì tôn trọng cái sự sống đó ngay từ khởi đầu. và cho đến khi chết. Tại sao phải nhấn mạnh cái điều đó? Là bởi vì trong thời đại chúng ta ngày hôm nay đang có nhiều người lý luận rằng trời ơi, mấy cụ già hắn giờ làm cái gì, đang của cải vật chất nữa đâu, có ích lợi gì cho đời sống xã hội nữa đâu, rồi lại thêm bệnh tật nữa, ông ấy đau đớn nằm ở trên giường bệnh, thôi cho một liều thuốc về với Chúa sớm, như vậy là thương ông ấy chứ đâu có phải là ghét ông, có được không? Mình có là chủ sự sống đâu, Thiên Chúa mới là chủ của sự sống. Mình phải biết tôn trọng cái sự sống đó từ khi tượng thai cho đến lúc lìa đời. Cho nên ở trong cái giảng bài của anh chị em, tôi có mở cái ngoặc kép mà đề cái tiếng Pháp đó, euthanasia đó. Lý do đơn giản là vì này này, ở trong tiếng Việt đó, mỗi người dịch một kiểu. Nghĩa chính của nó đó là người ta dùng một cái cách nào đó để làm cho bệnh nhân chết sớm, bảo là khỏi phải đau đớn, về với Chúa sớm, gọi là gây một cái chết yên dịu. Giáo hội Công giáo không chấp nhận chuyện đó, phải tôn trọng sự sống toàn diện đó từ lúc thụ thai cho đến khi lìa đời. Và một cái điểm này mới khó này, đó là tôn trọng sự sống đó cho dù nó là một con người gọi là lành mạnh, đẹp đẽ, bình thường, hay là một đứa trẻ mà nó bị tật nguyền. Cái điều này khó lắm. Nhất là bây giờ người ta có phương pháp y khoa đó, để khi trước khi người mẹ sinh con, người ta có thể biết là đứa trẻ đó nó lành mạnh hay nó tật nguyền. Thế thì có những đôi vợ chồng mà khi đi khám như vậy, người ta cho biết là đứa trẻ này có thể là nó bị tật nguyền, có thể thôi, phá luôn. Trong ánh sáng của lời Chúa, giáo hội mời gọi chúng ta phải tôn trọng sự sống, kể cả khi con cái mình nó bị tật nguyền. Tôi nhớ đến một người bạn, hai vợ chồng chỉ có một đứa con duy nhất, mà đứa con đó năm nay đã gần 20 tuổi, nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, không biết gì. Mẹ phải tập đi từng bước, suốt ngày dãi chảy ra, phải cho ăn từng ngày, thay quần áo từng ngày, như nuôi một đứa trẻ thơ mộng. Nhưng anh chị vẫn đón nhận, vẫn hàng ngày buổi tối tôi đến đó đọc kinh cầu nguyện tạ ơn Chúa. Quả là một cái tấm gương tuyệt vời. Tôi cũng nhớ đến một cái cuốn phim ở Việt Nam cách đây cả 5-7 năm rồi, có dịp coi, tựa đề là Một Góc Công Viên. Thì cuốn phim nó kể về bắt đầu từ một anh chuyên làm cái nghề chụp ảnh ở một góc công viên ở thành phố Hà Nội. Thế rồi thì anh mới dẫn về thăm nhà anh. Chị thì ở nhà làm nghề may vá. Gia đình hai vợ chồng có hai đứa con thôi. Nhưng mà đứa lớn là một đứa con gái mà năm nay nó 22 tuổi rồi, nhưng mà nó giống như một cái bị thịt vậy, nó nằm lăn lóc ở trên giường, không biết gì hết. Rồi đứa con thứ hai là con trai, sinh ra lành mạnh, phát triển rất tốt, đi học đàng hoàng. Tự nhiên đến năm lớp 9, mắt cháu nó mở hẳn đi, rồi cuối cùng mù luôn. Bây giờ hàng ngày ông nội phải lấy xe đạp chở đi đến trường nhạc để học nhạc. Mà hai vợ chồng vẫn vui lòng đón nhận hai đứa con như vậy, hàng ngày chăm sóc như thế 22 năm trời. Và cuốn phim kết thúc tự hỏi rằng làm sao mà người ta có sự can đảm và quảng đại để đón nhận hai đứa con như thế. Cuốn phim kết thúc bằng hình ảnh hai vợ chồng dẫn đứa con trai cùng đi đến nhà thờ Hàm Long, ở đó đứng cầu nguyện trước núi Đức Mẹ. Đây, cái sức mạnh của gia đình Công giáo ở chỗ đấy. Và tôi còn gặp cả người làm phim đó nữa. Ông ấy nói rằng ông ấy muốn kết thúc cái cuốn phim đó không phải là bằng hình ảnh đến núi Đức Mẹ, mà là hình ảnh cả gia đình hướng lên cây thập giá. Cái sức mạnh của người gia đình Công giáo ở chỗ đó, đón nhận sức mạnh nó từ Chúa để có thể đón nhận cái sự sống con người, đón nhận con cái của mình trong mọi hoàn cảnh. Đó chính là tôn trọng sự sống của Chúa. Và chính vì thế, cái nền văn hóa sự sống mà giáo hội Công giáo muốn cổ suý và phát triển, đó là nền văn hóa chống lại tất cả những hình thức hủy diệt này, khai thác này, áp bức sự sống con người. Hủy diệt chẳng hạn như là phá thai, khai thác chẳng hạn như là buôn bán phụ nữ và trẻ em. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một thời đại mà người ta dùng thân xác phụ nữ làm phương tiện quảng cáo, đâu cũng vác thân xác phụ nữ là để quảng cáo, để kiếm sống. Người ta biến phụ nữ thành đồ vật để làm ăn. Và trong những nước nghèo như Việt Nam, Campuchia, Lào đang có cái tình trạng buôn bán phụ nữ đưa ra nước ngoài làm đĩ điếm, làm vợ cho những ông già, cho những người tàn phế, có khi làm vợ lẽ trong những gia đình có tiền ở những nước khác. Văn hóa sự sống chống lại tất cả những cái hình thức bóc lột sự sống của con người như vậy, hoặc là áp bức sự sống. Chẳng hạn như giáo hội Công giáo chúng ta không có chấp nhận cái chuyện mà nhốt người ta vào tù, đánh đập, tra tấn người ta một cách tàn nhẫn, để tôn trọng sự sống. Và cũng vì thế mà nền văn hóa sự sống là một nền văn hóa cổ võ cho những giá trị gia đình. Bởi vì gia đình chính là cái nôi của sự sống. Cho nên nền văn hóa sự sống là nền văn hóa mà trong đó cái sự trung tín, lòng trung thủy giữa vợ với chồng, giữa chồng với vợ, lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, đối với những các bậc cao niên là những giá trị vô cùng quý giá mà ta phải gìn giữ bằng được. Và cuối cùng, cái nền văn hóa sự sống đó củng cố trách nhiệm của cha mẹ trong việc vun trồng sự sống cho con cái. Mà tôi muốn nhấn mạnh với anh chị em ở đây là sự sống toàn diện á. Bởi vì có rất nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay chăm sóc sự sống thân xác cho con cái tuyệt vời, nếu không nói là quá đáng. Mà đang khi đó cái sự sống tinh thần của nó là chả quan tâm, chả quan tâm. Cho nên nghĩa là hàng ngày phát cho nó không biết bao nhiêu tiền, nó muốn ăn gì thì nó ăn, nó muốn tiêu xài cái gì thì nó tiêu xài, chỉ biết phát tiền thôi. Đến lúc dăm ba năm sau ngoảnh lại, thằng con của mình hư rồi, lúc đó mới than mới khóc. Cái đó đâu có phải là mình thương con thật đâu. Tôi cứ nhớ hoài một cái câu châm ngôn ở trong tiếng Latin, chia sẻ lại với anh chị em thử xem có thể làm châm ngôn cho cái việc mình giáo dục con cái không. Cái câu rất đơn giản thế này: Veritas in caritate, caritas in veritate, có nghĩa là đức ái trong sự thật và sự thật trong yêu thương. Mình thương con là phải thương nó trong sự thật, chứ không phải thương con là nó muốn cái gì thì mình chiều nó cái đó. Phải thương nó trong sự thật. Nó sai thì phải chỉ cho nó biết là nó sai, và đồng thời phải chỉ cho nó con đường nào là con đường thật. Và đồng thời đó, sự thật trong yêu thương. Mình nói sự thật nhưng phải nói trong tình bác ái. Chẳng hạn bây giờ có gia đình biết nó có cái ông chồng trong cái nhà đó, ông ấy lăng nhăng với cái bà nào đó, thì cái đó là sự thật gì? Bây giờ đem cái sự thật ra xong cứ đi ra chợ nói nhỏ hết với người này, nói to với người kia, thì có phải là bác ái không? Cái đó là phá gia đình người ta chứ, giết chết gia đình người ta chứ. Cho nên sự thật mà là phải trong yêu thương, trong bác ái. Tôi nhớ hoài cái câu châm ngôn hôm nay kể lại với anh chị em. Chúng ta cũng có thể nhớ như vậy, hướng dẫn cách ứng xử của mình trong việc giáo dục con cái cũng như là trong những quan hệ của mình đối với người khác. Sự thật trong yêu thương và yêu thương trong sự thật.